Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền sang bờ bên kia, một đám rất đông tụ lại quanh người. Lúc đó người đang ở trên bờ biển hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp lại xuống dưới chân người và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi, xin ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu chữa và được sống." Người liền ra đi với ông, một đám rất đông đi theo và chen lấn người. Lúc ấy có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: "Con gái ông chết rồi, làm phiền thầy chi nữa." Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi." Rồi người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phêrô, ông Giacôbê và em ông này là ông Gioan. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giêsu thấy cảnh ồn ào và người ta khóc lóc kêu la ầm ĩ. Người bước vào nhà và bảo họ: "Sao lại ồn ào và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Họ chế nhạo người. Nhưng người đuổi họ ra ngoài hết, rồi đưa cha mẹ đứa trẻ và những kẻ theo người cùng đi vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói: "Talitha cum," có nghĩa là: "Này bé, thầy truyền cho con, trỗi dậy đi." Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã 12 tuổi. Và lập tức người ta sửng sốt kinh ngạc. Đức Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo cho họ cho con bé ăn. Đó là lời Chúa. Thiếu nhi chúng con thân mến, mỗi buổi chiều thứ Chủ nhật lúc 7 giờ tối tại giáo điểm Tin Mừng có thánh lễ dành cho thiếu nhi, và dĩ nhiên là có phụ huynh đi kèm, rồi có những anh chị em thuộc gia đình của giáo điểm Tin Mừng, những anh chị em thường xuyên đi lễ ở đây vào tối thứ 7 lúc 7 giờ, cùng một số anh chị em ở thành phố. Sau một ngày Chủ nhật chúng ta lo công việc này việc kia, đi chơi đi thăm nhau, và dành 7 giờ tối là dành cho Chúa. Chúng ta đại gia đình giáo điểm Tin Mừng cùng với các em thiếu nhi chúng ta hân hoan chào nhau một tràng pháo tay nồng nhiệt. Và hôm nay trong giáo điểm Tin Mừng của chúng ta cũng đón tiếp thêm một người đến phục vụ, đó là sư Oanh. Mời sư Oanh đứng lên ra đây cho mọi người thấy mặt một chút, vì gia đình giáo điểm Tin Mừng của chúng ta rất cần có những người tu sĩ, những anh chị em đến đây phục vụ. Thưa anh chị em, thiếu nhi chúng con, đây là sư Oanh, dòng nữ La San. Cảm ơn sư rất là nhiều. Đi rồi lại quay trở về với giáo điểm Tin Mừng. Xin Chúa chúc lành cho sư. Và giáo điểm Tin Mừng của chúng ta nghe lời Chúa trong ngày Chủ nhật hôm nay, thiếu nhi chúng con nghe bài đọc thứ hai mà một em thiếu nhi đã đọc như sau. Thư của Thánh Phaolô Tông Đồ, thư thứ hai gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, cũng như anh em từng trỗi vượt về mọi mặt, trỗi vượt về đức tin, về lời giảng, về sự hiểu biết, về lòng nhiệt thành trong mọi lĩnh vực, và nhất là về lòng bác ái mà anh em đã học được nơi tôi. Tất cả những điều mà giáo đoàn Corinto trỗi vượt là đức tin, lời giảng, sự hiểu biết, lòng nhiệt thành, lòng bác ái. Và vì thế trong năm điểm đó thì Phaolô mời gọi cũng phải trỗi vượt trong lòng quảng đại trong dịp lạc quyên này nữa. Mà để minh chứng cho sự quảng đại đó thì Phaolô đưa ra một cái ví dụ, một con người rất là tuyệt vời, đó là Đức Giêsu Kitô đã có lòng quảng đại như thế nào. Giáo điểm Tin Mừng của chúng ta và nhất là thiếu nhi chúng con, làm sao đó mình phải có cái gì trỗi vượt. Bây giờ người ta đang coi bóng đá thế giới và người ta chỉ mong cầu thủ nào cũng trội vượt về mặt nhanh, về mặt chính xác, về mặt ghi bàn. Nhưng mà đêm hôm qua rất tiếc hai ngôi sao bóng đá thế giới đã phải giã từ sân bóng trở về quê hương của mình vì hai đội của hai anh đã không thắng được trong cuộc đua một chọi một và chỉ có thắng chứ không có hòa. Đó là hai ông nào chúng con biết rồi. Và ta thấy rằng người ta trỗi vượt về mặt làm bàn chẳng hạn, rồi cái người mà thắng thì trỗi vượt về chạy nhanh, rồi đá nhanh, rồi đá chính xác. Người ta thích trỗi vượt cái này, trỗi vượt cái kia. Rồi ca sĩ thì trỗi vượt về mặt hát hay, người đàn sĩ thì về mặt đàn giỏi, đàn hay. Rồi mình còn trỗi vượt về cái gì nữa? Cãi nhau hay. Chúa thôi, cái bà này trỗi vượt về mặt cãi nhau à? Có cần phải tranh trỗi vượt về mặt cãi nhau không? Thiếu nhi có phải cần trỗi vượt về mặt cãi nhau không? Nói to lên có hay không? Rồi có cần trỗi vượt về hơn người khác về mặt nói dối không? Có cần trỗi vượt hơn người khác về mặt thấy của người ta có cái gì là mình chôm không? Người gọi là trà đồ nhôm, có biết trà đồ nhôm là cái gì không? Trà đồ nhôm là chôm đồ nhà. Có cần trỗi vượt về mặt chôm đồ nhà không? Có lên. Có cần trỗi vượt về mặt đi đánh nhau không? Có cần trỗi vượt về mặt đọc kinh không? Giỏi quá. Có cần trỗi vượt về mặt lần chuỗi lòng thương xót không? Có cần trỗi vượt về mặt thực hành lòng thương xót không? Và thiếu nhi chúng ta phải trỗi vượt về mặt mà Đức Giêsu mời gọi chúng ta bắt chước gương của Ngài, đó là lòng quảng đại, làm việc bác ái. Giáo điển Tin Mừng chúng ta có thể chấp nhận thua kém tất cả những người khác về nhà cửa, về cơ sở vật chất, về phương tiện, về áo quần, về hội đoàn, về cờ quạt, về rước sắc, về ăn uống, về tiệc tùng linh đình. Chúng ta chấp nhận chịu thua hết. Nhưng nghe rõ, giáo điển Tin Mừng của chúng ta phải trỗi vượt về mặt thực hành lòng thương xót. Anh chị em cầm cái quạt dưa cao lên, chúng còn dưa hay cao tay lên. Chúng ta phải trỗi vượt hơn những người khác về lòng thương xót. Máy lên, chúng ta phải trỗi vượt hơn người khác về
lòng thương xót.
Nữa to lên, chúng ta phải trỗi vượt hơn người khác về cách thực hành. Chúng ta phải trỗi vượt hơn người khác về sốt sáng cầu nguyện. Đấy, phải trỗi vượt hơn tất cả về mặt đó thôi. Còn ai muốn đẹp, muốn cao, muốn to, muốn rộng, muốn sang, muốn hay, chúng ta chấp nhận đi hàng bét cũng được, không cần. Nhưng phải trỗi vượt hơn tất cả là về lòng thương xót. Như là Thánh Phaolô nói cho giáo đoàn Côrintô như vậy. Đây, Đức Giêsu Chúa chúng ta đã có lòng quảng đại như thế nào? Người vốn giàu sang phú quý nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em. Chúa Giêsu giàu sang phú quý mà tự mình trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Chúa giàu có mà trở nên nghèo khó, để chúng ta nghèo khó mà được trở nên giàu có. Nghe rõ không? Nghe rõ không? Ai cũng muốn giàu hay muốn nghèo? Ai muốn giàu hay muốn nghèo? Thế thì trả lời, chúng con muốn giàu hay muốn nghèo? Muốn giàu hay muốn nghèo? Nếu mà muốn giàu thì phải trở nên nghèo như Đức Giêsu. Tức là mình không cậy dựa vào mình. Nghèo có nghĩa là không có gì cả, mà hoàn toàn tín thác vào Chúa. Vì Chúa đã tự mình trở nên nghèo, để lấy cái nghèo của Chúa mà làm cho chúng ta được nên giàu có. Giàu có trong Chúa chứ không phải giàu có trước mặt thế gian. Mà một trong những cái mà ta cảm thấy bế tắc nhất, đó là cái chết. Trước cái chết mình cảm thấy là mọi cái mình phải bỏ lại hết, chả được gì cả. Bây giờ thứ gì? Ta giả sử nha, ta giả sử tin buồn, linh mục Trần Đình Long đã từ biệt cõi đời về với lòng thương xót Chúa. Giáo điểm tin mừng xin thông báo cho anh chị em. Xin mời các em thiếu nhi đến để chia buồn. Thiếu nhi, cha Long chết rồi, mau chạy lên chia buồn. Mau lên chạy mau, mau có thể ta lại sống lại bây giờ. Mau lên, nhanh lên. Rồi, rồi bây giờ chúng con đến chia buồn với cha đang nằm đây, nằm chết đây. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng con đến, bây giờ đứa nào mà khóc hay nhất, khóc to nhất, khóc giỏi nhất thì được thưởng. Rồi, bắt đầu. Rồi chưa? Rồi con, bắt đầu khóc. Cha ơi là cha Long đang chết rồi, khóc.
Cha ơi là cha Long chết rồi.
Rồi, con.
Cha ơi là cha chết rồi.
Rồi, con.
Cha ơi là cha chết rồi.
Rồi, con.
Cha ơi là cha chết rồi.
Rồi con phải khóc thôi, đừng có nói.
Cha ơi là cha chết rồi.
Con khóc, khóc rồi mới được nói. Khóc đó trước đã, khóc.
Dạ.
Ừ, sao? Sao chết rồi mày khóc làm sao?
Cha chết rồi.
Dạ, chết rồi. Còn ai chưa khóc nữa? Con khóc, khóc rồi mới được nói. Rồi khóc làm sao? Khóc rồi đó.
Cha là cha chết rồi.
Rồi, rồi con khóc ra rồi mới được nói.
Cha là cha chết rồi.
Rồi, rồi con.
Cha ơi là cha chết rồi.
Ông nói xong ông ngồi suy nghĩ một hồi ông mới hu hu hu. Này gọi là nước mắt gì? Còn ai nữa? Đây con. Rồi con này khóc không sao, khóc phải đã.
Cha ơi cha chết rồi.
Đây cha, người ta nói là bà chết cháu được ăn xôi, hay tay hay nắm, bà ơi là bà. Cha chết thì con được kẹo. Rồi bốc, bốc thoải mái. Bốc, bốc mau. Mau lẹ có cha trỗi dậy là hết bốc. Đúng chưa? Rồi chưa? Rồi có bé đây con, ở đây. Rồi. Rồi bé đây con, ở đây con. Rồi. Nhặt lên, rồi đây con, cho con hết. Đây. Bốc. Rồi, còn ai chưa có không? Rồi đây con. Con ai chưa có, bốc hết đi. Trời là cha chết rồi, con cha cũng hết kẹo rồi con ơi. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta có lòng tin chứ không sống trong thất vọng chán nản như là các em mà thấy người chết là cha chết rồi. Thì trong bài tin mừng ngày hôm nay, người nhà cũng đến bảo với cái ông Gia-a rằng: thôi gọi Chúa đến làm gì, con bé đã chết rồi. Anh chị em nói to lên, mời thầy đến làm gì, con bé đã khóc làm gì, cha Long đã
chết rồi.
Anh chị em chết rồi, khóc lóc làm cái gì nữa. Nhưng Chúa nói là ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Đừng có sợ gì cả, ngay cả cái chết cũng không có sợ, chỉ cần tin thôi. Và chính lòng tin ấy đã làm cho đứa con của ông ấy được trỗi dậy. Và Chúa nắm tay đứa bé vào: này bé, thầy truyền cho con hãy trỗi dậy. Này bé, thầy truyền cho con
hãy trỗi dậy.
Dễ mạnh lên, dễ cao tay lên thiếu nhi chúng con. Này con, thầy truyền cho con
hãy trỗi dậy.
Anh chị em đến đây đang xìu xìu ến ến, đang ẻo lả, đang rên rỉ. Chúa bảo: này các con, thầy truyền cho các con. Thưa anh chị em, dù có thế nào đi chăng nữa, ta vẫn cứ phải giữ vững lòng tin. Lòng tin mới chiến thắng được. Chúng ta coi trận đá banh mà cứ thấy người ta mới vô mình một trái, mặt mình cứ như là bánh bao ướt ấy, làm sao mà thắng nổi. Vì sao thế giới mà người ta vô một trái mà cứ vút râu, mặt cứ xìu xuống như là cha ơi cha chết rồi ấy, thì làm sao mà đấm với đá gì được nữa. Dù người còn một phút cuối cùng, một giây cuối cùng thì vẫn còn hy vọng. Và ta thấy rõ ràng là đúng vào cái giây cuối cùng, nếu mà cái đầu của bên Argentina anh ta chỉ đánh thấp xuống một cái thôi, có phải là 4-0 không? Thấy không? Và còn mấy phút cuối cùng mà người ta đã gỡ được một trái, và tí nữa là trái thứ hai. Nếu mà vững lòng tin như vậy, ở ngoài đời mà vững lòng tin người ta còn chiến thắng được, thì huống hồ là ở trong đạo. Anh chị em đến với lòng thương xót Chúa chỉ cần duy nhất một điều là vững tin, là tín thác. Chứ còn đừng có thấy cái gì cái là khóc lóc, người lên đập tay cầu nguyện, trời cầu nguyện luôn, tôi nói cầu nguyện mà làm như là chết rồi thì cầu nguyện làm cái gì nữa. Thấy không ạ? Chúa đuổi những cái người khóc lóc đi, đi ra ngoài, và chỉ đưa ba môn đệ và bố mẹ của đứa bé vào thôi. Và Chúa làm phép lạ, Chúa cho những người thấy được phép lạ là những người có lòng tin. Còn không có lòng tin đến đây Chúa không cho thấy cái gì đâu. Nào, mời chị. Hai người hả? Đi chung với nhau hả? Rồi xin mời hai người lên đây. Hai anh chị được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa, con được ơn lớn nhất là ơn được làm con của Thiên Chúa.
Con tên là gì?
Dạ con là Marta Đoàn Thị Hoa. Con được 62 tuổi.
Ở đâu?
Dạ con ở Đồng Nai, Biên Hòa.
Còn anh?
Dạ con tên là Ngô Hải Hậu. Năm nay 72 tuổi. Con ở giáo xứ Xuân Hòa của Đồng Nai.
Anh 72, chị 62. Vâng, hai người có quen biết nhau không?
Dạ thưa cha là vợ chồng đó.
Vợ chồng chú bà, rồi hai người cùng đạo không?
Dạ, dạ con có đạo, còn chồng con là
anh đạo gì?
Con không có đạo.
Dạ. Có đạo gì không?
Không ạ.
Không có đạo, còn chị có đạo không?
Dạ con có ạ.
Rồi hai người, một người có, một người không, sao quen nhau?
Dạ thưa cha là hồi mà cách đây năm 76 á, là chồng con là người bộ đội, sĩ quan bộ đội à, dạ rồi khi mà đi đến với con á, là chồng con có đảng, nhưng mà vì con là đạo Thiên Chúa, Thiên Chúa giáo, tại vì làm sơ yếu lý lịch đó thì bảo chồng con bảo con là thôi đừng có ghi đạo Thiên Chúa nữa em. Con nói không, mình em là có đạo Thiên Chúa thì anh cứ ghi vào đó. Ghi vào đó xong là ở trên là thủ trưởng xét là con như là anh rớt đảng. Dạ, bởi vì là con là có đạo, là lấy vợ Thiên Chúa giáo là có đạo là mất đảng. Mà anh là sĩ quan thưa cha. Dạ. Thì từ cái chỗ đó đó, rồi...
Rồi cuối cùng thì hai người đã được ơn gì của Chúa. Đây là một cái giá phải trả cho lòng tin của mình. Những người mà không tin thì dĩ nhiên họ cười nhạo. Cái ông này rốt, ông dại quá. Cái cô này cũng dại quá. Giống như những người mà người nhà của ông gia bảo ôi trời ơi, thầy ơi, phiền quá, nó chết rồi, đến đây làm cái gì cho nó phiền. Thì nhiều người ngày hôm nay nếu mà không vững lòng tin, ta cũng bị người đời họ đàm tiếu, họ cười chê là ta dại dột, đúng không? Thì mình cứ đề ghi vào, rồi có người bảo rằng là thôi cần cái gì, mình chỉ cần đạo tại tâm thôi, còn bên ngoài mình cứ ghi không đạo có sao đâu. Đạo tại tâm, đấy là cái lối ngụy biện, đấy là cái chiêu trò của ma quỷ. Lòng tin phải biểu lộ ra, chứ lòng tin không có việc làm là đức tin chết. Đừng có bảo là đạo tại tâm, nếu mà tâm tôi có đạo thì tôi phải viết ra, tôi phải khai ra, tôi phải nói ra. Vì mình có đạo có phải là xấu không? Trả lời mẹ đi. Có đạo có phải xấu không? Có đạo có phải là tội không? Có đạo có phải cái gì xấu hổ không? Cho nên mình cứ mạnh dạn mà tuyên xưng niềm tin của mình. Và như vậy người ta mới phục mình, người ta mới khẩu phục, tâm phục. Đúng như người có đạo, họ sống chân chính. Có thì nói tỏ lên, có thì nói không thì nói, không có phải là giấu giếm gì cả. Và họ còn quý mến đạo của mình hơn, chứ họ không có chê trách gì đâu thưa anh chị em. Vì cái gì nó cũng có cái quy định, cái gì cũng có kỷ luật của nó. Mình phải tuân theo, tổ chức thì phải tuân theo quy định kỷ luật thôi. Ta không có phàn nàn, không trách móc gì ai cả. Nhưng ta vui mừng vì mình vẫn giữ vững được đức tin. Đó mới là điều quan trọng. Rồi, ơn của Chúa mới nhất về lòng Chúa thương xót là gì? Chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, từ lúc đó trở đi thì bên gia đình mẹ con là từ con luôn, từ vợ chồng con luôn. Bởi vì là đi bao nhiêu năm mà mất đảng đi là rất là quý ở ngoài quê, ngoài Bắc á. Dạ, thưa cha. Thì lúc đó con hụt hẫng, bên gia đình mẹ chồng con thì thôi từ vợ chồng con. Còn bên gia đình mẹ con thì nghèo quá. thì gia đình đông con nữa, từ đó là vợ chồng con lay lắc sống. Thì khi biết sau này, khi biết ra là mẹ con là mẹ thầy cúng. Dạ, thầy cúng là coi như là cũng giống như con sùng đạo bao nhiêu, thì mẹ con ở ngoài quê nó như vậy đó, thầy cúng. Thì sau này con sinh con được hai đứa trai, hai đứa gái. Thì trước đó thì anh nghĩ là thôi đạo nào cũng đạo, anh cho con nó theo Chúa, rồi anh từ từ anh lại theo Chúa sau. Nhưng mà mẹ con dứt khoát không có cho, bởi vì để cho con thờ cúng ông bà cha mẹ. Từ đó trở đi con thất vọng quá, con có hàng ngày con cầu nguyện. Con hàng ngày con cầu nguyện, con nói xin Chúa, con cứ bám lấy Chúa, Đức Mẹ là hành trang đời sống của con thôi, con sống. Con xin Chúa Đức Mẹ ban cho con thêm nghị lực, để cho con dìu dắt con.
Rồi cuối cùng sao?
Sau này con có lén cho con đi học kinh rồi một thời gian dài, thật là dài. Mẹ con là vào ở với con, là chồng con là con Úc. Sau này là mẹ con là cực kỳ rất là khó. Rồi vấn đề con đi lễ đi lược cũng khó khăn lắm. Nhưng mà sau này mẹ con thấy con sống và đến nhân đức như vậy thì mẹ con cũng chiều. Cho con thứ bảy chủ nhật con đi lễ. Dạ. Rồi ở với con đâu gần một chục năm á, sau rồi á, con thấy mẹ con buồn buồn, con nói thôi mẹ đi đọc kinh với con, đi lễ nên tới cái chỗ mà nói chung là chiều lại là đi tối lại đi đọc kinh nhà thờ Đức Mẹ đó, rồi đài Đức Mẹ xong rồi mẹ con đọc kinh hơi, cái mẹ con nói thôi mẹ con cũng thôi cho mẹ đi, con đi lễ với. Cái con mới nói mẹ con về nè, mẹ ơi đi lễ bên đạo á, thì trước tiên là thờ tổ tiên ông bà cha mẹ chứ không có phải là theo đạo để bỏ Chúa đây. Cái từ đó cái mẹ nói thôi cho mấy đứa con đi rửa tội đi, rồi cho mẹ theo Chúa với nó. Là mẹ con là thầy cúng mà coi như lắc là trùm cái khăn đỏ lên là phun lên. Nhưng phun hoa hồng các thứ này kia để chữa bệnh cho người ta đó thưa cha. Dạ. Mà mẹ con là coi như là về với Chúa là mẹ con rất sùng đạo. Dạ. Mà theo coi như là cho mẹ con vào lòng thương xót với là hội Tần Hiến, mẹ con rất sùng đạo. Dạ. Mẹ con 98 tuổi mẹ con Chúa gọi về. Dạ. Mẹ.
Còn anh thì anh thấy thế nào?
Dạ, thưa cha, thưa cộng đoàn, con thì sau khi nhà nước đã bái chào cái đảng cộng sản rồi đấy thì giáng luôn hai cấp luôn. Thế nhưng con nói thôi chắc cuộc đời cái là cái số phận mình tới đây thì chắc là Chúa an bài thì mình cứ chấp nhận đi thôi. Con ra đời làm ăn cái gì cũng bị xui xẻo hết, từ công ăn việc làm đều bị trù đập hết, mà nhất là cái chính quyền của mình bây giờ đó.
Rồi cuối cùng như bây giờ thì anh được cái gì, đã mất hết rồi mà anh được cái gì, bây giờ đó mới là điều quan trọng.
Dạ, thứ ra là sau khi con suy nghĩ này cho tất cả các con của con nó trở về với Chúa và các cháu cũng trở về Chúa hết. Thế thì cũng mừng là con được bốn đứa con nó rất là ngoan, không đứa nào phá phách, không đứa nào nghiện ngập, mà hiện nay chúng có gia đình riêng, công ăn việc làm ổn định, đời sống tức là làm bằng cái đồng lương của mình, bằng môi nước mắt chứ không dính vào cái chuyện tham ô.
Hallelujah. Còn bản thân anh thì anh thấy thế nào? Về niềm tin của anh thì anh thấy sao?
Còn riêng con thì mấy năm gần đây con cũng hay lên mạng con coi các cha ở nước ngoài và trong nước giảng về vấn đề đạo hành thì con cũng hiểu thêm được phần nào tới cái đức tin của người Công giáo rất là cao. Cái thứ hai là con có nói bây giờ thì ước ao làm sao em có đi những cái nơi nào mà đi tới các cái giáo xứ nào cho anh đi theo để anh nhìn nhận cái cách mà tổ chức của Công giáo. Cái thứ hai cái đức tin mà mình cảm thấy được thì mình mới có cái đức tin được, chứ trước đây sống trong cái chủ nghĩa
rồi
thì hoàn toàn là không có tin.
Vâng, thưa anh chị em, và bây giờ thì lòng tin của anh thấy đến đâu rồi?
Thưa cha, là sau cái năm 2011 con bị tai biến lần thứ nhất là liệt rồi đó, thì vợ con với các cháu cứ đọc kinh cầu nguyện suốt, thế là con bắt đầu từ từ phục hồi lại. Rồi tới năm 2016 rồi bị lần nữa, rồi 2017 vừa rồi bị lần nữa, là ba lần rồi. Thì nói chung là cái sự cầu nguyện của gia đình đã cứu vớt cho con được qua cái căn bệnh hiện nay đi lại được. Còn cái này thì chắc là con chỉ là người vút đuôi sau tất cả mọi người thôi. Tức là con đã đi lên Tà Bao dự cái lễ mà đón giao thừa năm 2016 ở Tà Bao, sau đó đi làm từ thiện. Thì con thấy tất cả những mọi người đều có một cái đức tin rất là lớn. Rồi cái 2018
khi anh đến đây thì anh thấy thế nào?
Dạ, con thấy một điểm này nữa, tức là cái tin mừng, tức là cái phép lạ của tà bao, tức là cái
khi anh đến đây này, anh thấy thế nào? Tôi đang hỏi anh đến đây này, anh đến đây lần thứ mấy?
Thưa cha, con đến đây lần thứ hai.
Vâng, và anh cảm nhận như thế nào?
Dạ, con cảm nhận đây là một cái tụ điểm tin mừng, tức là Chúa Giêsu đã cứu vớt tất cả nhân loại, mà con thấy đó là cái hình ảnh của Chúa rất là cao vời mà rất là gần gũi đối với con người. Thế là con thấy rất là cảm phục.
Thưa anh chị em, một người ngoại đạo mà nói với một cái chân lý tuyệt vời là đến giáo điểm tin mừng này cảm nhận hình ảnh một Thiên Chúa rất cao vời mà rất gần gũi với con người. Như là bài đọc 2 chúng ta nghe, Đức Giêsu lòng quảng đại Ngài, đó là Ngài rất giàu có mà Ngài tự trở nên nghèo khó, rất cao mà trở nên rất gần, để đưa chúng ta lên trên cao, chứ không phải là xuống thấp rồi thôi. Tao nghèo, ta cũng kéo mày nghèo với tao cho nó vui. Thường chúng ta hay vậy lắm. Mình giàu không muốn người ta giàu bằng mình, nhưng mà mình nghèo thì muốn có thằng nghèo hơn mình, đúng không? Cũng còn cái lô an ủi là tôi không có nhà, nhưng mà ít ra còn cái chiếu, còn may hơn có đứa nó không có chiếu nữa cơ, vẫn còn hãnh diện ở cái điểm đó nữa cơ, đúng không? Mà các bạn nhìn lên thấy ai mà hơn mình một lầu mà nó hai lầu là khó chịu lắm. Còn Chúa rất giàu, anh ấy nói rất cao, mà tự hủy mình để trở thành rất nghèo, anh ấy nói là rất gần và rất thấp, để nâng con người từ cái thấp ấy nâng lên cho chúng ta được nhiều có, chứ không phải là để chúng ta sống cuộc đời bần hàn, vì bần cùng dễ sinh đạo tặc lắm. Chúa không có khuyến khích một cuộc sống bần hàn, một cuộc sống lê lết, một cuộc sống kham khổ khốn khó, nhưng Chúa muốn một cuộc sống biết chia sẻ với người khác, để người giàu thì không có dư và người nghèo thì không có thiếu. Đó là lòng thương xót tôi gửi tặng cho anh chị hai người đã trải qua những giai đoạn rất là thăng trầm khi đến với Chúa, đến với lòng thương xót, chấp nhận mất tất cả công danh, sự nghiệp, bằng cấp, lương bổng và chức vụ, anh chị em mất hết, nhưng anh chị đã nhận được chính Chúa đấng giàu lòng thương xót vô cùng. Đây là cái máy 365 bài giảng tặng cho anh. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa tặng cho chị. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để anh đọc, hiểu biết hơn về lòng Chúa thương xót. Và đây là móc khóa và chàng chú ý mình côi chui lòng thương xót. Đây, xin mời anh chị nhận lấy những món quà với tất cả tâm lòng của chúng tôi và với lòng cảm phục và cảm mến. Một người dám chấp nhận đánh đổ hết tất cả chỉ vì lòng tin, và Chúa đã ban lại hơn những gì anh chị đã mất. Chúa chúc lành cho anh chị. Hallelujah.
Chào thưa cha, con xin trình bày thêm một ý kiến nữa. Tới giờ con cũng mới tuổi gần đất xa trời rồi, thay vì là nằm rồi đấy, nhưng mà còn sống nay cũng là ơn Chúa rất nhiều. Mà trong cái gia đình con vẫn nói với các con của con á, các con đừng bao giờ tham, làm cái gì bằng đúng cái lương tâm của mình, cái đồng tiền của mình làm ra mồ hôi nước mắt, nếu mình có giúp người khó. Mà năm ngoái con có xây một cái nhà trọ ở cái ngã ba đường đó, con trượt 1m2 đường đó, cái đường cua. Sau đó con thấy tai nạn, con mới xây cái cua ra. Cái anh đối diện nhà con, anh nói ông ơi, ông bán cái đất cho con để con làm xưởng đi. Con nói là bây giờ thì tôi bán thì tôi lấy cái gì tôi sống, tôi có phải nhờ mấy cái.
Vậy cùng anh còn sống không?
Dạ.
Vẫn còn sống không? Vẫn sống. Thưa anh chị em, hallelujah. Vâng, rồi. Mấy anh chị đi xuống, vậy đủ rồi. Cái gì nó cứ lơ lửng nó mới đẹp, tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Thôi mấy anh chị ngồi đây. Hai người lên một lúc phải không? Vâng, hai bà con hay là hai em hả? Con được ơn gì, con tên gì, ở đâu?
Thưa cha, con Teresa Nguyễn Thị Lợi, con ở
thôi được rồi, được ơn gì?
Thưa cha, con được ơn lớn nhất là con được biết Chúa lòng thương xót ở nơi Chí Hòa mà chồng
con làm sao?
Chồng con nghiện rượu 33 năm. Bỏ Chúa, con ước ao đi làm chứng ba lần
chồng con dạ. Chồng con nghiện rượu và bỏ Chúa bao nhiêu năm?
33 năm.
33 năm bây giờ đã quay về với Chúa chưa?
Dạ thưa, quay về với Chúa từ năm Chí Hòa.
Đã quay về, tôi hỏi là cái nào trả lời cái đó, quay về với Chúa chưa?
Thưa cha rồi ạ.
Rồi vậy thôi. Rồi bây giờ nhờ đâu mà quay về với Chúa?
Thưa cha, nhờ con đi ve chai ở Ngại Giao, rồi bà bên bán vé số, bà nói là ở Chí Hòa có cha lòng thương xót Chúa chữa được nhiều người, được ơn lòng Chúa thương xót cho con, đưa chồng con đi và chồng con bỏ. Từ đó cho đến nay được 6 năm rồi.
Hallelujah. Đây là chị nói câu chuyện cách đây 6 năm, lúc đó chúng tôi đang làm lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa. Và chị không quên ơn lớn lao mà Chúa đã cứu chồng chị khỏi cái chết về mặt linh hồn. 33 năm bỏ Chúa và 33 năm nghiện ngập. Mà chị là người, con là người làm nghề bán gì?
Thưa cha, con nghề nông.
Con gặp người nông, gặp bà bán ve chai.
Bán ve chai ở trong này.
Con đi là, con đang làm nghề gì?
Thưa cha, con đi làm nghề ve chai trong này.
Gốc của bà là gốc nông. Bây giờ bà đi sang vào đây, bà làm nghề bán ve chai. Rồi gặp cái cô bán cái gì?
Bà bán vé số.
Vâng. Cái bà bán ve chai gặp cô bán vé số. Rồi cả bà bán ve chai và bán vé số giới thiệu lòng thương xót Chúa. Bà vé số giới thiệu lòng thương xót Chúa cho cô bán ve chai. Và cô bán ve chai đến cầu nguyện cho ông chồng 33 năm nghiện rượu bỏ Chúa. Và cuối cùng thì ông chồng đã quay về với Chúa và bỏ rượu và bỏ con đường tội lỗi. Hôm nay bà bán ve chai đến đây để mà làm chứng cho Chúa. Hallelujah. Còn bà được ơn gì?
Tên con là Thìn á, mà kém một tuổi đầy 80 á.
Kém một tuổi đầy 80 vậy là bao nhiêu thiếu nhi? Làm toán trừ giùm cha coi, bao nhiêu tuổi? 79. Rồi, bà ở đâu?
Con ngoài Bắc mà con vào Đắk Lắk từ hồi nhà con mất đến giờ là con vào.
Mời bà được ơn gì của Chúa, nói cho mọi người nghe.
Vâng, con được nhiều ơn lắm ạ, mà khi con đến đây.
Ơn mới nhất thôi.
Ơn đi đến đây lần thứ ba. Là lần thứ hai là con cũng không đi được, con phải chống gậy. Mà con ngồi một lúc nào con không có ngồi được. Mà từ lần thứ hai là con ở Văn Thiết, con có 3 ngày con đi 2 lần. Con nhìn thấy cha là con mừng lắm, con ao ước. Mà con về đến nhà lúc nào con cũng nằm mơ nhìn thấy cha. Khổ vậy, không biết làm sao vậy, cứ nào cũng nằm mơ nhìn thấy cha. Con mừng quá mà con cứ đưa các quyển sách mà tín thác vào Chúa, mà có đức cha như gì mà đứng với cha mà ôm vòng hoa đó vậy này. Con cứ đưa.
Vậy là ôm vòng hoa phúng điếu rồi.
Con ôm vòng hoa đứng là cha với lại cha đứng với nhau cha. Rồi con cứ đứng là con xem cái quyển sách đấy. Và quyển sách lòng thương xót Chúa. Và hai nữa là con mừng được cái là lần thứ ba là con về con triệu tập được 10 gia đình. Hiện nay là lúc nào cũng có 8 gia đình đến nhà con đọc kinh lòng thương xót Chúa ngày thứ.
Rồi trước là bà đến đây bà chống gậy, bây giờ bà đến đây bà chống cái gì?
Con không phải chống gậy nữa. Mà trước đây con không ngồi được, ngồi một lúc nào con khó chịu lắm. Mà bây giờ con ngồi đến đây là con ngồi từ sáng bây giờ rồi. Mà con không phải chống gậy nữa. Thì bây giờ là con mua 8 cái máy rồi là con cho người ta hết, những người ngoại đạo và những người thần kinh loại. Lẽ là ngày mai con dẫn 4 người ngoại đạo đi, họ xin đi với con, họ cứ điện cho con. Nhưng mà có một con cháu là bố nó cũng là người như vậy, là mới dở lại lấy con gái nhà con, mà bố nó không muốn cho đi. Thì bây giờ là nó xin đi là con sợ đến ngày mai là bố nó lại đổi ý, là con nay con hy sinh con dẫn cháu đi. Dẫn cháu đi.
Vâng. À, chúng ta thấy một bà kém một tuổi đầy 80 mà còn hăng say đi loan truyền lòng Chúa thương xót như vậy, và đem máy về gửi tặng cho những người ngoại đạo, những người chưa nhận biết Chúa. Chúng ta thấy có những người trẻ, đây là bà 80 mà bà còn như vậy. Có những người mới 18, 28, 38 mà đã thành những bà lão, ông lão hết rồi. Vì chỉ biết hưởng thụ, không có biết đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Có tiền thì ăn chơi thì được, ăn nhậu thì được, ăn gì cũng được, nhưng mà không dám mua những cái máy để đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho người khác. Thưa anh chị em, thật là xấu hổ so với bà vừa kém một tuổi đầy 80. Bà để sang năm bà lên làm chứng thì chẵn 80 hay hơn.
Dạ, vâng,
Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em, một tràng pháo tay thật lớn để cho những con người này. Đây là chị bán vé số, tôi gửi tặng cho chị cái cuốn sách. Nếu mà chị có gặp cái chị bán vé chai mà chị gặp chị bán vé số còn gặp không?
Dạ, còn.
Có gặp không?
Thời gian có.
Có, rồi tôi tặng cho cái chị bán vé số nha, cái máy nhớ không? Về gửi tặng cho chị ấy nha. Đây, im. Đây, gửi tặng cho bà cái chằng chuỗi này nha. Im. Không được nói. Hết giờ nói rồi, bây giờ chỉ là làm chứng bằng việc làm, không cần nói nữa. Đây, tặng cho bà cái quạt để bà đi về loan truyền lòng Chúa thương xót cho người khác, cuốn tâm thư lòng nhân hậu. Và đây gửi cho chồng của con 33 năm một cái chằng chuỗi, và cho con một cái chằng chuỗi nha, một cái cho chồng, một cái cho con, nhớ chưa? Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta tạ ơn Chúa. Rồi, mời bà, mời cô. Mời bà về cô, mau. Và thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì những cái điều kỳ diệu Chúa làm ở giáo điểm tin mừng này, cũng giống như những điều kỳ diệu Chúa đã làm cho con gái của ông Giai-rô được từ cõi chết mà sống lại. Ngày hôm nay tại giáo điểm tin mừng này cũng có biết bao nhiêu người đã từ cõi chết mà sống lại. Bây giờ anh chị em cầm nắm tay, cầm quạt dưới trỗi dậy thật to lên nha. Đã từ cõi chết mà trỗi dậy. Trỗi dậy, đã từ cõi chết mà mạnh lên, đã từ cõi chết mà thiếu nhi đang ngủ gật, hãy từ cõi chết mà những người đang ham mê tiền của, hãy từ cõi chết mà những người đang sống trong tội lỗi, hãy từ cõi chết mà mạnh lên, những người đang đau ốm bệnh tật thất vọng chán nản, hãy từ cõi thất vọng chán nản mà. Và bây giờ mời anh chị em tất cả cùng đứng lên và chúng ta tuyên xưng lòng tin của mình.